Đây Paris, RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Trọng Nghĩa, Đức Tâm, Mai Vân và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Nhân năm mới 2011, toàn ban biên tập Việt ngữ RFI chúng tôi xin kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, vui tươi và hạnh phúc. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi bản tin thời sự đầu năm 2011 của chúng tôi.
Nhật Bản sẽ dùng quỹ viện trợ phát triển ODA để tài trợ cho chương trình vệ tinh của Việt Nam.
Bắc Triều Tiên bắt đầu năm 2011 với lời kêu gọi cải thiện quan hệ với Hàn Quốc.
Đài Loan kêu gọi Trung Quốc dân chủ hóa.
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hứa hẹn nhiều cải tổ cần thiết trong năm 2011.
Hungary đảm nhiệm chức chủ tịch Liên hiệp châu Âu trong bối cảnh đồng euro bị suy yếu.
Bà Dilma Rousseff, nữ tổng thống đầu tiên của Brazil, nhậm chức vào hôm nay.
Mỗi ngày một sự kiện, tương lai của châu Âu phụ thuộc vào đồng euro.
Một phỏng vấn của RFI. Nhà báo Lưu Tường Quang sẽ phân tích về vai trò của Indonesia trong tư cách Chủ tịch ASEAN năm 2011. Kính thưa quý vị, Nhật Bản sẽ dùng Quỹ viện trợ phát triển ODA để tài trợ cho chương trình vệ tinh của Việt Nam. Các nguồn tin chính phủ Nhật Bản ngày hôm qua cho biết là trong thời gian tới đây, Tokyo sẵn sàng sử dụng ngân sách dành cho viện trợ vì phát triển, gọi tắt là ODA, để tài trợ cho các kế hoạch phát triển vệ tinh không gian của các nước đang phát triển. Một trong những quốc gia đầu tiên được hưởng sẽ là Việt Nam. Theo hãng tin Kyodo, hình thức này nhằm giúp đỡ các công ty Nhật Bản giành được hợp đồng liên quan đến một kế hoạch phóng vệ tinh đã được Việt Nam dự trù. Việt Nam mới đây đã yêu cầu Nhật Bản cho vay để thực hiện đề án trị giá 30 tỷ yen nhằm xây dựng một trung tâm không gian và phóng một vệ tinh thời tiết. Trong số các tập đoàn Nhật Bản, hai công ty NEC và Mitsubishi đều tham gia sản xuất vệ tinh. Quyết định của chính quyền Tokyo đương nhiệm thể hiện một thay đổi rõ nét so với lập trường trước đây, vốn không cấp ODA cho các dự án vệ tinh, viện lẽ rằng ODA chủ yếu phục vụ mục tiêu xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, Nhật Bản đã đổi ý sau khi thấy rằng các nước châu Âu sử dụng thành công ngân sách viện trợ phát triển để làm lợi cho ngành công nghiệp không gian vũ trụ của họ. Trong trường hợp của Việt Nam chẳng hạn, Nhật Bản nhận thấy là các công ty Pháp và Bỉ đã giành được hợp đồng liên quan đến chương trình không gian của Việt Nam. Dường như với sự hỗ trợ của nguồn ODA, các công ty Nhật Bản đang lo ngại bị đối thủ cạnh tranh phương Tây bỏ lại đằng sau trong cuộc đua giành thị trường vệ tinh đang phát triển mạnh, đặc biệt là tại các nước đang vươn lên. Cho đến nay, Nhật Bản mới chỉ xuất khẩu được duy nhất một vệ tinh, với các thành phần chính do các công ty Nhật Bản chế tạo. Với chủ trương mới, Tokyo sẽ mở rộng đối tượng cung cấp các khoản tín dụng bằng đồng yen với lãi suất hạ dành cho các nền kinh tế mới nổi, để có thể trợ giúp các công ty Nhật Bản trong cuộc chạy đua giành các hợp đồng vệ tinh ở nước ngoài. Nhật Bản đặt mục tiêu xuất khẩu từ 5 đến 10 vệ tinh trong thời gian 5 năm sắp tới đây.
Bắc Triều Tiên bắt đầu năm 2011 với những lời kêu gọi cải thiện quan hệ với Hàn Quốc sau một năm căng thẳng đánh dấu bằng hai vụ tấn công chết người. Nhân ngày đầu tiên của năm mới 2011, Bình Nhưỡng đã công khai ngỏ ý muốn cải thiện quan hệ với Seoul. Trong bài xã luận đăng trên ba nhật báo chính thức, Bắc Triều Tiên đã kêu gọi hai bên chấm dứt đối đầu để thúc đẩy trở lại đối thoại. Đối đầu Bắc và Nam cần được giải tỏa càng sớm càng tốt. Năm nay, chúng ta phải tung ra một chiến dịch kiên quyết hơn để cải thiện quan hệ liên triều. Đó là nội dung chủ yếu của bài xã luận đăng trên ba tờ báo chính thức, trong đó có tờ Hồ Đông Sinh Môn của Đảng Cộng sản Bắc Triều Tiên. Theo các tờ báo này, thì các nỗ lực tích cực cần phải được thực hiện để tạo ra một bầu không khí đối thoại và hợp tác giữa hai miền Nam Bắc thông qua việc đặt lợi ích chung của quốc gia lên trên hết, hết lời dẫn. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, bức thông điệp hòa giải này lại không cho thấy những đề xuất đàm phán cụ thể. Bên cạnh đó, một tờ báo còn kêu gọi là phải cảnh giác trước các cuộc tập trận nhắm vào miền Bắc và các loại vũ khí hung hăng, đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia và hòa bình. Mới đây, Bắc Triều Tiên cho biết sẵn sàng quay lại bàn đàm phán sáu bên về giải trừ hạt nhân. Sau một thời gian công khai, tỏ thái độ thận trọng, đòi hỏi là Bình Nhưỡng phải đề ra những biện pháp cụ thể trước. Mới đây, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã dịu giọng và khẳng định trở lại là cuộc khủng hoảng hạt nhân nên được giải quyết thông qua hội đàm sáu bên với sự tham gia của Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nga và Trung Quốc ngay trong năm mới.
Đài Loan kêu gọi Trung Quốc dân chủ hóa. Vào hôm nay, trong thông điệp đầu năm của mình, Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đã lên tiếng bày tỏ mong muốn thấy nền dân chủ ngự trị trên đất nước Trung Quốc. Theo ông, kinh nghiệm của Đài Loan có thể giúp Trung Quốc phát triển theo chiều hướng đó trong tương lai. Trong diễn văn của mình, ông Mã Anh Cửu đã bày tỏ hy vọng là một ngày nào đó, tất cả những người Trung Hoa đều xin trích sẽ được hưởng tự do, dân chủ và pháp quyền như chúng ta đang được hưởng ở đây tại Đài Loan. Theo ông Mã Anh Cửu, đấy không phải là một giấc mơ xa vời, vì lẽ tất cả các giá trị đó đều đã được thực hiện tại Đài Loan. Đó không phải là đặc thù của phương Tây, kinh nghiệm của Đài Loan có thể trở thành mô hình cho sự phát triển tương lai của lục địa Trung Quốc. Hết lời trích. Tổng thống Đài Loan không ngần ngại nói thêm rằng tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc là một thước đo chủ chốt cho sự cách biệt giữa hai chế độ tại Trung Quốc và Đài Loan. Cho đến nay, Trung Quốc luôn luôn mong muốn sát nhập Đài Loan, kể cả bằng võ lực. Thông điệp của Tổng thống Đài Loan lại càng có ý nghĩa hơn khi mà hôm nay, mùng 1 tháng Giêng, là ngày Tết Dương lịch, nhưng cũng đồng thời là ngày đầu tiên của năm 100. Theo niên lịch riêng hiện hành tại Đài Loan. Niên lịch Đài Loan khởi đầu từ năm 1911 là năm thành lập nền Cộng hòa Trung Hoa, tức là Trung Hoa Dân Quốc, sau khi triều đình Mãn Thanh bị sụp đổ. Hàng triệu người trên thế giới hân hoan đón mừng năm mới 2011. Pháo hoa sáng rực bầu trời của rất nhiều thành phố từ Âu sang Á, rượu sâm banh nổ vang kèm theo tiếng cười vui và những lời cầu chúc an lành. Đó là cảnh tượng chung diễn ra tối hôm qua trên thế giới khi hàng triệu người vui mừng chào đón năm 2011. Do chênh lệch múi giờ, New Zealand và một số đảo quốc vùng Nam Thái Bình Dương là những nơi đầu tiên đón mừng năm mới, kế đến là Úc. Với màn bắn pháo hoa lộng lẫy nổi tiếng tại Sydney trước khoảng 1,5 triệu khán giả trực tiếp và không biết là bao nhiêu khán giả truyền hình. Cảnh hân hoan cũng được thấy tại Tokyo, Đài Bắc, Seoul, Hồng Kông hay Bắc Kinh, Dubai. Hà Nội cũng được báo giới quốc tế quan tâm vì năm nay là năm đầu tiên thành phố tổ chức lễ đếm ngược vào lúc giao thừa. Nếu châu Á hết sức vui vẻ, thì châu Âu đón năm 2011 trong tâm trạng buồn vui lẫn lộn do ảnh hưởng suy thoái kinh tế trong năm 2010. Nếu Berlin, London vẫn duy trì lễ bắn pháo hoa truyền thống, thì Paris đã hủy bỏ sinh hoạt này, để lại nhiều luyến tiếc cho các du khách đã chọn thủ đô Pháp làm nơi đón mừng năm mới. Số người tràn ra đại lộ Champs-Élysées nổi tiếng vào tối qua lên đến 100.000 người, nhưng có phần ít hơn bình thường. Tại Hy Lạp, nước bị khủng hoảng tài chính tác động mạnh, hàng ngàn người phải dành ngày cuối cùng của năm 2010 để xếp hàng trước các sở thuế, hoặc là để trả thuế, hoặc là nộp đơn xin ân xá tội trốn thuế. Tại châu Mỹ, hai nơi tập trung chú ý của mọi người vẫn là Times Square ở New York và bãi biển Copacabana ở Brazil.
Tổng thống Pháp hứa hẹn nhiều cải tổ cần thiết trong năm 2011. Tối ngày hôm qua, như thông lệ, Tổng thống Pháp lên đài truyền hình gửi lời chúc mừng năm mới 2011. Trong bài phát biểu khoảng 10 phút sau khi khẳng định những kết quả đạt được trong năm 2010, Tổng thống Nicolas Sarkozy nêu lên những kế hoạch hành động chính trong năm 2011 mà theo ông là sẽ mang lại nhiều hy vọng từ ngữ trong nguyên văn, bất kể những khó khăn về kinh tế. Theo Tổng thống Pháp, tăng trưởng sẽ quay trở lại trong năm 2011. Những cải cách lớn được tiến hành trong năm qua đã bắt đầu đơm hoa kết trái, ví dụ như hồ sơ tự chủ của các trường đại học, tín dụng dành cho hoạt động nghiên cứu, bãi bỏ thuế đối với giờ làm thêm của người lao động. Đồng thời, chủ nhân Điện Élysée cũng tỏ thái độ hài lòng về cải cách chế độ hưu bổng, vốn gây ra nhiều cuộc bãi công, biểu tình và căng thẳng xã hội trong năm qua. Tổng thống Pháp cho biết là trong năm 2011, nhiều cuộc cải cách sẽ được tiếp tục hoặc khởi động cho đến khi ông hết nhiệm kỳ vào năm 2012, như cải cách chế độ giúp đỡ người cao tuổi sống phụ thuộc, bãi bỏ chế độ ưu đãi thuế đối với người giàu, hay dự án cải cách tư pháp áp dụng hình thức hội thẩm nhân dân trong các tòa án hình sự, v.v. Theo AFP, qua bài diễn văn, ông Sarkozy muốn vun vén cho hình ảnh một tổng thống mang lại niềm hy vọng. Mục tiêu chính của ông Sarkozy trong năm 2011 là chinh phục cử tri, chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2012. Đương nhiên, đảng cánh hữu UMP của Tổng thống Sarkozy thì ca ngợi đây là một diễn văn có sức tập hợp và huy động dân chúng. Trong khi đó, phát ngôn viên đảng xã hội thuộc phe đối lập thì cho rằng nội dung bài diễn văn của ông Sarkozy thể hiện một sự thiếu tôn trọng đối với người dân. Chủ tịch Mặt trận Quốc gia thuộc phe cực hữu thì mỉa mai sự bất lực của Tổng thống Pháp.
Hungary lên giữ chức Chủ tịch Luân phiên Liên hiệp châu Âu vào lúc đồng euro bị suy yếu. Kể từ hôm nay, mùng 1 tháng Giêng 2011, chức Chủ tịch Luân phiên của Liên hiệp châu Âu được chuyển qua tay Hungary trong bối cảnh một số nước châu Âu lâm vào cảnh khủng hoảng tài chính, bị nợ đầm đìa và làm cho mất tin tưởng vào đồng euro. Ngay chính Hungary, tình hình cũng không sáng sủa. Hungary lại không phải là một nước sử dụng đồng euro. Từ Bruxelles, thông tín viên Constantin Dickinson phân tích những khó khăn của Hungary trong trách nhiệm mới này.
Effectif depuis minuit, la présidence hongroise de l'UE ne se présente guère sous les meilleurs auspices.
Hungary thực sự nắm chức chủ tịch từ 0 giờ ngày 1 tháng Giêng. Nhiệm kỳ chủ tịch của Hungary khởi đầu trong bối cảnh không mấy thuận lợi. Hồ sơ nóng mộng nhất là cuộc khủng hoảng tài chính ở vùng đồng euro mà tân chủ tịch phải giải quyết. Nhưng Hungary không phải là thành viên vùng đồng euro, lại không có kinh nghiệm trong việc làm chủ tịch Liên hiệp. Hồ sơ quan trọng và khó khăn khác là ngân sách nhiều năm của Liên hiệp châu Âu cho giai đoạn 2014-2020 mà Budapest, trong vai trò vừa là trọng tài vừa là cầu thủ, sẽ phải chấp nhận việc giảm ngân sách cho các vùng mà đến nay Hungary là nước được hưởng rất nhiều. Vấn đề người du cư Rom cũng sẽ nổi bật trở lại. Cho đến nay, thì Hungary cho thấy là họ không mấy quan tâm đến số phận người Rom ở Hung, thường bị tấn công, đe dọa, ngược đãi. Trong lúc mà Hungary hy vọng giành được thắng lợi ngoại giao trong cuộc họp thượng đỉnh đối tác phía Đông vào tháng 5 giữa Liên hiệp châu Âu với 6 nước thuộc Liên Xô cũ, thì Hung còn phải làm trọng tài giữa một bên là Rumani và Bulgari và bên kia là Pháp với Đức trên vấn đề mở rộng không gian tự do đi lại Schengen. Một vấn đề khác nữa là châu Âu đang lo ngại về hình ảnh của mình trên thế giới thông qua nước chủ tịch châu Âu. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán bị đánh giá là một người vừa dân túy, mị dân, vừa dân tộc chủ nghĩa, cơ hội chủ nghĩa, và cũng không mấy tin tưởng vào Liên hiệp châu Âu. Một nhà ngoại giao Ý đã mỉa mai là với Hungary làm chủ tịch, có lẽ người ta lại sẽ tiếc thời kỳ Cộng hòa Séc nắm giữ chiếc ghế này. Phải nói là Cộng hòa Séc đã để lại một nỗi chán chường thất vọng sâu đậm trong 6 tháng họ làm chủ tịch Liên hiệp trước đây.
Còn tại Brazil, ngày đầu năm 2011 hôm nay cũng là ngày mà Tổng thống tân cử bà Dilma Rousseff chính thức nhậm chức. Buổi lễ của vị nữ Tổng thống đầu tiên Brazil nhậm chức rất được mong đợi. xin nhắc lại, là người thừa kế của ông Lula đã được bầu với số phiếu rất cao trong vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống cuối tháng 10 vừa qua. Thông tín viên RFI tại Brazil, François Cardona, cho biết thêm thông tin về diễn tiến buổi lễ.
Les hôtels de Brasilia affichent complet, des milliers de personnes sont venues assister à l'investiture de la première femme présidente du Brésil.
Tất cả các khách sạn của Brasilia đều thông báo hết chỗ. Hàng ngàn người đến dự buổi lễ nhậm chức của người phụ nữ đầu tiên giữ chức kế tổng thống Brazil. Dĩ nhiên là an ninh đã được tăng cường. Riêng đội bảo vệ an ninh cho bà Dilma Rousseff bao gồm 65 cảnh sát tinh nhuệ, trong đó có 10 phụ nữ. Những nữ cảnh sát này sẽ đi theo chiếc xe Rolls-Royce chở bà Dilma đi từ thánh đường Brasilia đến phủ tổng thống. Gần 2.600 cảnh sát đã được đặt trong tình trạng báo động. Khoảng 50 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ sẽ dự buổi lễ nhậm chức vào trưa nay giờ địa phương. Truyền thông Brazil đã lưu ý về sự vắng mặt của hai khách mời quan trọng, Tổng thống Argentina bà Cristina Kirchner và nhất là Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, vốn đã cử Bộ trưởng Quốc phòng Alain Juppé thay mặt ông dự lễ. Sau khi tuyên thệ trình hiến pháp, bà Dilma sẽ nhận chiếc ruban biểu tượng của Tổng thống mang màu cờ Brazil từ tay người tiền nhiệm Lula và cũng là người bảo trợ của bà. Sau đó, bà sẽ đọc diễn văn đầu tiên ở cương vị Tổng thống. Bà Dilma đã từng cam kết xóa bỏ sự nghèo khổ, nay sẽ phải đứng trước nhiều thử thách, trong đó có hai hồ sơ, y tế và giáo dục, mà xưa nay vốn là mặt yếu của Brazil.
François Cardona, Rio de Janeiro, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, tương lai của châu Âu phụ thuộc vào đồng euro.
Trong thông điệp chúc mừng năm mới 2011, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã khẳng định việc từ bỏ sử dụng đồng euro là một ý tưởng điên rồ và nếu đồng euro mất đi thì châu Âu sẽ không tồn tại. Trong khi đó, Thủ tướng Angela Merkel nhấn mạnh nước Đức cần châu Âu và đồng euro, đó là nền tảng của sự thịnh vượng của nước Đức. Sự kiện Estonia bắt đầu sử dụng đồng euro kể từ hôm nay, mùng 1 tháng Giêng năm 2011, phần nào tạo sự hứng khởi, nhưng không làm dịu đi sự lo lắng cho số phận đồng euro và đương nhiên là cả tương lai của châu Âu. Từ nay, với 17 thành viên, tổng sản phẩm nội địa của khối đồng euro lên tới 8.956 tỷ đô la. Chỉ đứng sau Hoa Kỳ, nhưng đứng trước Trung Quốc và Nhật Bản. Đồng tiền chung châu Âu chính thức ra đời năm 1999 với sự tham gia của 11 trong tổng số 15 thành viên Liên hiệp châu Âu vào thời điểm đó. Trên nguyên tắc, tất cả các thành viên của Liên hiệp châu Âu lần lượt tham gia khu vực đồng euro khi thực hiện được một số tiêu chí, ngoại trừ hai trường hợp đặc biệt là Anh Quốc và Đan Mạch. Còn Thụy Điển thì xin lùi lại thời điểm. Trong hơn một thập niên vừa qua, có thêm 6 nước chuyển sang dùng đồng tiền chung châu Âu. Thế nhưng, trong năm qua, khu vực đồng euro rơi vào khủng hoảng với việc Hy Lạp, Ireland đứng bên bờ vực phá sản. Châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế đã phải can thiệp. Tháng 5 năm 2010, châu Âu chi ra 110 tỷ euro giúp Hy Lạp. Sang đến tháng 11, đến lượt Ireland được hà hơi tiếp sức với 85 tỷ euro. Thế nhưng năm nay, 2011, mối đe dọa vẫn lơ lửng trên bầu trời Âu Châu với những khó khăn chồng chất về tài chính công tại Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý và một số nước khác. Ngày hôm qua, 31 tháng 12 năm 2010, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh CEBR, một tổ chức tư vấn của Anh Quốc, dự báo 2011 là một năm đầy khó khăn đối với châu Âu. Ông Douglas William, giám đốc điều hành CEBR, thẩm định, trong 6 tháng đầu năm nay, Tây Ban Nha và Ý sẽ phải cần đến 400 tỷ euro, và điều này có thể lại làm nảy sinh một cuộc khủng hoảng mới trong khu vực đồng tiền chung. Do vậy, nhóm chuyên gia CEBR đánh giá, nếu không có những thay đổi sâu và mạnh, trong vòng một thập niên tới, cơ may tồn tại của khu vực đồng euro chỉ là 20%. Do hoàn cảnh cấp bách để cứu đồng tiền chung, trong năm qua, châu Âu trên thực tế đã xóa bỏ một nguyên tắc cơ bản của tổ chức này là cấm các nước thành viên giúp đỡ nhau về tài chính. Nhờ vậy, châu Âu trong tháng 5 vừa qua đã lập được một quỹ cấp cứu tạm thời trị giá 750 tỷ euro. Đến tháng 12, các lãnh đạo châu Âu quyết định là trong năm 2011 sẽ cho sửa đổi Hiệp định châu Âu để duy trì một cơ chế hỗ trợ tài chính. Đổi lại, kỷ luật về ngân sách sẽ được tăng cường. Ngay từ năm nay, 2011, các thành viên phải đệ trình dự án ngân sách quốc gia để Brussels xem xét trước khi đưa ra quốc hội của từng nước để bỏ phiếu và thông qua. Châu Âu cũng sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với những thành viên vi phạm kỷ luật ngân sách. Cho đến nay, quản lý ngân sách quốc gia là một lĩnh vực rất nhạy cảm, kiêng kỵ, thuộc về chủ quyền của từng thành viên. Thế nhưng không thể tồn tại một đồng tiền chung nếu không có một ngân sách được quản lý chung. Do vậy, theo giới chuyên gia, những thay đổi trên đây là bước khởi đầu cho sự hình thành một dạng ngân sách chung của châu Âu, mặc dù điều này đòi hỏi nhiều thời gian.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2, trước hết là phần điểm báo do Thụy My biên soạn với đề tài Tổng kết một năm đồng euro suýt chết. Kế đến là một góc vườn âm nhạc. Làng nhạc Pháp cho ra mắt bộ toàn tập của nam ca sĩ Christophe, bao gồm 20 đĩa CD. Tuấn Thảo phụ trách tạp chí này. Bây giờ, mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn của RFI. Nhà báo Lưu Tường Quang tại Úc sẽ phân tích về vai trò của Indonesia trong tư cách Chủ tịch ASEAN năm 2011.
Xin chào anh Lưu Tường Quang. Thưa anh, nhân dịp năm mới, toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chúc anh và gia đình an khang thịnh vượng ạ.
Nhân dịp này tôi cũng xin phép được cầu chúc tất cả các vị thính giả của đài RFI tại Việt Nam cũng như các nơi trên thế giới được an khang và thịnh vượng, và cầu chúc ban biên tập đài RFI tiếp tục phục vụ thính giả trên các nơi trên thế giới.
Dạ, thưa anh, trong cuộc phỏng vấn đầu năm chúng tôi muốn được hỏi anh về vai trò của Indonesia trong cương vị là chủ tịch của ASEAN trong năm 2011. Bình thường ra theo thứ tự thì năm nay 2011, Brunei sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch, nhưng Indonesia đã thay thế Brunei. Theo anh thì vì sao Indonesia lại mong muốn làm chủ tịch trong năm nay mà không đợi đến năm 2013?
Dạ thưa anh, như anh vừa nói thì theo cái thứ tự ABC thì đáng lẽ năm 2011 Brunei sẽ làm chủ tịch của ASEAN. Tuy nhiên Indonesia đã thương lượng với Brunei và trong các cuộc họp trong năm 2010, tổ chức ASEAN đã đồng ý để cho Indonesia thay thế Brunei làm chủ tịch trong năm 2011 và Brunei sẽ thay thế Indonesia làm chủ tịch trong năm 2013. Lý do chính thức mà Indonesia nêu ra là tại vì năm 2013, Indonesia sẽ phải tổ chức hội nghị diễn đàn kinh tế Á Châu Thái Bình Dương gọi tắt là APEC. Tuy nhiên, tôi nhìn cái vấn đề một cách khác, thì tôi có cảm tưởng rằng ngoài cái lý do chính thức đó, nó còn có thể có vài cái lý do khác mà người ta không nói ra. Thí dụ như, tôi nghĩ rằng Indonesia muốn làm chủ tịch trong năm 2011 là tại vì đây là cái thời điểm khởi đầu của cái nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Joko Widodo. Nếu mà đợi tới năm 2013 thì quả thật là vào cuối nhiệm kỳ của ông. Cái điểm quan trọng khác mà tôi nghĩ rằng nó có vẻ hấp dẫn với Jakarta là trong cái diễn đàn Đông Á vào năm 2011 sẽ có sự tham dự của hai tổng thống cường quốc thế giới là Tổng thống Barack Obama của Mỹ và Tổng thống Dmitry Medvedev của Liên bang Nga. Và cái thứ ba nữa là Indonesia đang có cái vai trò rất nổi trên các diễn đàn thế giới, cho nên Indonesia muốn đóng một cái vai trò gì tích cực hơn nhân dân ASEAN trong năm 2011. Cho nên tôi nghĩ rằng có lẽ đó là một cái sự phối hợp của nhiều lý do.
Dạ, anh chuyên theo dõi về tình hình Indonesia. Theo anh thì lợi thế của Indonesia là gì khi đảm nhiệm chức vụ chủ tịch ASEAN?
Dạ, thưa anh, khi mà nhìn vào lợi thế của Indonesia trong cái vai trò chủ tịch của ASEAN thì chúng ta nghĩ ngay đến cái chủ đề mà Indonesia nêu lên cho cái vai trò của mình trong năm 2011. Cái chủ đề là sẽ biến cái tổ chức ASEAN từ cái vai trò của một hiệp hội trở thành cái vai trò của một cộng đồng trong cái cộng đồng toàn cầu của các quốc gia. Nguyên văn trong Anh ngữ là Asian Community in a Global Community of Nations. Cái điều này nó nói lên cái vai trò ta có thể gọi là toàn cầu của Indonesia. Với tư cách là một quốc gia dân chủ theo Hồi giáo ôn hòa lớn nhất thế giới và với tư cách là cái thành viên nguyên thủy và quan trọng nhất có nền kinh tế lớn nhất trong tổ chức ASEAN và quan trọng hơn nữa là với tư cách là cái thành viên duy nhất trong tổ chức ASEAN có chân trong tổ chức G20. Cho nên với tất cả những cái thế đứng đó, với tất cả những cái uy tín đó, nắm cái vai trò chủ tịch của tổ chức ASEAN trong năm 2011, Indonesia sẽ có cái nhiều cái cơ hội để tạo được cái thế đứng toàn cầu của không những cho Indonesia mà tạo ra một cái cơ hội để tổ chức ASEAN có thể đóng góp vào trong những vấn đề toàn cầu, chứ không phải chỉ là những vấn đề trong khu vực Đông Nam Á mà thôi thưa anh.
Dạ, theo đánh giá của anh ấy, thì trong năm 2011, cái thách thức chính mà Indonesia trong vai trò là chủ tịch sẽ phải đối mặt là gì? Phải chăng có lẽ là vấn đề về Biển Đông?
Và thưa anh, vấn đề Biển Đông là một vấn đề ảnh hưởng tới ít nhất là phần nửa thành viên của tổ chức ASEAN, chẳng hạn như Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia và Indonesia. Tuy rằng Indonesia không có tranh chấp với các nước nào khác, kể cả Trung Quốc về vấn đề biển đảo, nhưng Indonesia có tranh chấp với Trung Quốc về vấn đề thềm lục địa. Chúng ta còn nhớ rằng trước khi cái hội nghị hồi tháng 7 năm 2010 của diễn đàn khu vực ARF tại Việt Nam, thì Indonesia đã viết thư phản đối đến cái quỹ hội Liên Hiệp Quốc về vấn đề thềm lục địa, với cái cáo buộc rằng Trung Quốc đã coi cái thềm lục địa ở phía nam của quần đảo Trường Sa là thuộc về Trung Quốc là một điều không có cơ sở pháp lý, là tại vì nó đụng chạm tới cái vấn đề thềm lục địa của Indonesia tại vùng này. Vì cái lý do trực tiếp là Indonesia có quyền lợi trong vấn đề tranh chấp Biển Đông, và vì cái vấn đề quyền lợi gián tiếp là Indonesia ủng hộ Hoa Kỳ trong cái việc tự do lưu thông hàng hải. Cho nên tôi nghĩ rằng với cái vai trò chủ tịch của tổ chức ASEAN, Indonesia sẽ có cái khuynh hướng theo đuổi một phần nào, mặc dù có thể là không theo đuổi ở cái mức độ cao, cái vấn đề Biển Đông trong các cuộc thảo luận của tổ chức ASEAN. Chúng ta còn nhớ rằng khi bà Hillary Clinton tuyên bố là Hoa Kỳ coi Biển Đông là quyền lợi cốt lõi của Hoa Kỳ trong vấn đề tự do lưu thông hàng hải, và vì lý do đó Trung Quốc bực tức tuyên bố rằng Hoa Kỳ không nên xía vào chuyện nội bộ của các nước ở Đông Nam Á, thì Ngoại trưởng Indonesia là tiến sĩ Marty Natalegawa tuyên bố tại New York 3 ngày trước khi có cái hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Obama và 10 quốc gia ASEAN rằng Hoa Kỳ có toàn quyền, có bổn phận, có quyền lợi phải tham dự vào tất cả những cuộc thảo luận tại Biển Đông. Cái điều này đã trái ngược hẳn với cái lời tuyên bố của ông Hun Sen, Thủ tướng Cao Miên, cho rằng Hoa Kỳ không nên xía vào cái việc tại Đông Nam Á, tức là Cao Miên ủng hộ lập trường của Trung Quốc trong khi Indonesia ủng hộ lập trường của Hoa Kỳ. Trừ phi nó có những cái việc dàn xếp nào khác giữa Trung Quốc và Indonesia, tôi nghĩ rằng vấn đề Biển Đông có thể sẽ được nêu lên, mặc dù có thể không được nêu lên ở một cái mức độ cao như trong trường hợp năm 2010 do Việt Nam làm chủ tịch.
Dạ, ngoài vấn đề Biển Đông đó, thì thực ra ASEAN còn rất nhiều vấn đề mà phải giải quyết, chẳng hạn như vấn đề nhân quyền, vấn đề dân chủ tại Miến Điện. Theo anh, phải chăng đó là những thách thức mà trong cái năm 2011 Indonesia phải thúc đẩy giải quyết những cái hồ sơ này?
Thế đúng như vậy, tôi nghĩ rằng ngoài vấn đề Biển Đông là một vấn đề mà chúng ta nhìn thấy nó có một cái cơ hội cụ thể. Tôi nghĩ rằng Indonesia còn phải đối diện với nhiều cái thử thách khác, là tại vì Tổng thống Joko Widodo đã nói rằng Indonesia với tư cách vai trò chủ tịch sẽ nâng cao cái thế đứng của tổ chức ASEAN không những tại khu vực mà trên các diễn đàn quốc tế, chẳng hạn như cái sự đóng góp của ASEAN trong vấn đề biến đổi khí hậu, sự đóng góp của ASEAN trong vấn đề dân chủ hóa và tất nhiên là sự đóng góp của ASEAN trong cái vấn đề bảo vệ nhân quyền. Có một cái điều mà tôi nghĩ nó có thể nó không phải là cái sự trùng hợp ngẫu nhiên, là trong những ngày vừa qua thì Ngoại trưởng Indonesia đã tuyên bố rằng khi Indonesia giữ cái vai trò chủ tịch của tổ chức ASEAN thì Indonesia sẽ chu toàn cái khoảng trống về phương diện lãnh đạo trong tổ chức ASEAN. Điều này có nghĩa gì? Tại sao Ngoại trưởng Indonesia đã nói như vậy, trong khi Việt Nam vừa mới chấm dứt cái vai trò chủ tịch của tổ chức ASEAN? Tôi nghĩ rằng đây là một cách chỉ trích gián tiếp là trong những năm vừa qua, kể cả trong năm 2010, cái vai trò lãnh đạo trong tổ chức ASEAN đối với vấn đề nhân quyền, đối với vấn đề dân chủ đã bị bỏ quên hay là đã không được nghĩ tới. Vì những quốc gia chủ tịch của ASEAN trong thời điểm này, chẳng hạn như Thái Lan trong năm 2009, Việt Nam trong 2010, đã không theo đuổi cái vấn đề dân chủ hóa, vấn đề bảo vệ nhân quyền cũng như vấn đề dân chủ tại Miến Điện một cách tích cực. Chúng ta còn nhớ rằng khi kỷ niệm 40 năm thành lập kể từ năm 1967, tổ chức ASEAN đã chấp thuận một hiến chương về nhân quyền, và sau đó một cơ chế để được thành lập gọi là Ủy ban Liên Chính phủ về Nhân quyền. Thế nhưng mà không phải nước nào cũng thành lập một Ủy ban Quốc gia về Nhân quyền. Indonesia là một nước đã có Ủy ban Quốc gia về Nhân quyền, sẵn sàng đẩy mạnh thực thi những cam kết của tổ chức ASEAN, trong đó có vấn đề cải thiện nhân quyền, tự do dân chủ hóa và bảo vệ người lao động. Là tại vì chúng ta biết rằng trong nội bộ ASEAN, công nhân người Philippines làm việc tại Malaysia, hay là công nhân Việt Nam làm việc tại Singapore, hay là công nhân của Indonesia làm việc tại Thái Lan đều đã bị bóc lột rất nhiều, mà tổ chức ASEAN trong nội bộ đã không giải quyết được vấn đề này. Cho nên đó là những cái thách thức mà tôi nghĩ rằng Indonesia với tư cách là chủ tịch có thể sẽ theo đuổi thôi anh.
Dạ, xin chân thành cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang.
RFI kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan.
Nhật Bản sẽ dùng Quỹ viện trợ phát triển ODA để tài trợ cho chương trình vệ tinh của Việt Nam.
Bắc Triều Tiên bắt đầu năm 2011 với lời kêu gọi cải thiện quan hệ với Hàn Quốc.
Đài Loan kêu gọi Trung Quốc dân chủ hóa.
Tổng thống Pháp hứa hẹn nhiều cải tổ cần thiết trong năm 2011.
Hungary đảm nhiệm chức Chủ tịch Liên hiệp châu Âu trong bối cảnh đồng euro bị suy yếu.
Bà Dilma Rousseff, nữ tổng thống đầu tiên của Brazil, nhậm chức vào hôm nay.
Mỗi ngày một sự kiện, tương lai của châu Âu phụ thuộc vào đồng euro.
Trong một phỏng vấn của RFI, chúng tôi phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang tại Úc về vai trò của Indonesia trong tư cách Chủ tịch ASEAN năm 2011. Mở đầu phần tạp chí là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Đa số các nhật báo Pháp nghỉ Tết hôm nay, trong ngày đầu năm mới chỉ có vài tờ báo hiếm hoi ra mắt. Số đặc biệt của nhật báo Le Monde ngày hôm nay mang hàng tự lớn, hy vọng, lo ngại và phẫn nộ. Tờ báo lướt qua từ thị trường chứng khoán hứa hẹn sẽ hồi phục tốt đẹp trong năm 2011, một loạt những cuộc hội nghị thượng đỉnh quan trọng của các nước G8, G20 diễn ra vào năm nay mà Pháp sẽ là chủ tịch, cho đến sự kiện cuốn sách Hãy Nổi Giận, kêu gọi một cuộc nổi dậy hòa bình, chống lại những bất công xã hội, chỉ trong vòng 3 tháng đã tập hợp được gần nửa triệu chữ ký. Còn trên mạng, thời sự nước Pháp là chủ yếu, đặc biệt là bài diễn văn chúc Tết truyền thống hàng năm của Tổng thống Nicolas Sarkozy. Nhật báo thân hữu Le Figaro chú ý đến việc ông Sarkozy cam kết sẽ bảo vệ đồng euro khi ông nhấn mạnh hồi kết của đồng euro cũng sẽ là kết cục của châu Âu. Nhật báo cánh tả Libération mỉa mai Bộ trưởng Nội vụ Pháp tự hài lòng với con số 501 người bị câu lưu trong đêm giao thừa do các vụ hành hung hay nhiều loại tội phạm khác, nhưng không có sự cố nào đáng kể xảy ra. Con số xe hơi bị đốt cháy như thường lệ cũng không được công bố, mà theo chính quyền thì nhằm chấm dứt tệ nạn này vẫn xảy ra vào đêm cuối năm.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Hồ sơ của nhật báo Le Monde điểm lại một năm mà đồng tiền châu Âu có lúc tưởng đã đến hồi cáo chung. Như trong trò chơi domino, bắt đầu là nguy cơ phá sản của Hy Lạp, sau đó cả khu vực đồng euro đã chao đảo.
Tờ báo nhắc lại những nghi ngờ trước đây trước dự án cho ra đời đồng euro của cựu lục địa và nhấn mạnh lời của nhà kinh tế Mỹ Milton Friedman vào năm 1996, không tin sẽ gây dựng được một đồng tiền duy nhất cho châu Âu trong những thời điểm dự kiến lần lượt là 1997 rồi 1999. Nhưng đồng euro đã được khai sinh, những lời chỉ trích tạm lắng dịu trong vòng 10 năm. Có điều, ông Friedman vốn là một trong những nhà kinh tế có ảnh hưởng nhiều nhất trong thế kỷ 20 đã không sai. Ông lý giải do không phải là một thực thể đồng nhất về chính trị, kinh tế, chế độ thuế khóa, xã hội cũng như văn hóa, khu vực đồng euro sẽ bị đe dọa nghiêm trọng ngay từ khi có những dấu hiệu suy thoái đầu tiên vì những lợi ích cục bộ, những bất đồng có mầm mống xưa nay sẽ nổi lên cùng một lúc. Đó cũng là những gì đã xảy ra trong năm 2010, năm mà đồng euro đã suýt phải nói lời vĩnh biệt.
Le Monde điểm qua những mốc thời gian lớn, trước hết là ngày 4 tháng 10 năm 2009, khi tân Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou bắt tay vào thực hiện lời hứa lục tranh cử là tiến hành chương trình tái thúc đẩy nền kinh tế. Nhưng chưa đầy hai tuần lễ sau, ekip của ông khi kiểm tra lại kỹ càng đã sửng sốt nhận ra thâm hụt ngân sách không phải ở mức 6% tổng sản phẩm nội địa như chính phủ tiền nhiệm đã loan báo.
Fiscal và các thị trường tài chính kinh ngạc khi biết rằng thực ra tỷ lệ này lên đến 12,7% và đến cuối năm 2010 mới có được con số chính xác là 15,4%. Đây vốn là thói quen che giấu số liệu thực tế của Hy Lạp. Để được kết nạp vào khu vực đồng euro năm 2001, chính phủ đảng xã hội thời đó đã kệ nhờ ngân hàng Goldman Sachs dùng thủ thuật che giấu một phần thâm hụt ngân sách. Bỗng chốc bao nhiêu khuyết điểm của Athens đều bị phơi bày, công nghiệp nghèo nàn, chính quyền tham nhũng, hoạt động kinh tế ngầm chiếm đến 35% tổng sản phẩm nội địa. Một đất nước 11 triệu dân mà chỉ có 5.000 người kê khai thu nhập thường niên trên 100.000 euro. Một ví dụ về nạn trốn thuế, trong các khu phố sang trọng ở thủ đô Hy Lạp, chỉ có 300 gia đình khai là nhà có hồ bơi, trong khi hình ảnh vệ tinh cho thấy có đến 17.000 hồ bơi riêng. Hy Lạp đã mất hoàn toàn uy tín trong mắt các nhà đầu tư tài chính, lâu nay vẫn mua trái phiếu của các nước mà không phân biệt. Từ lúc đó, Athens đã phải đi vay với tỷ lệ lãi ngày càng cao, lại bị các cơ quan thẩm định tài chính đánh tụt hạng. Các nước khác như Bồ Đào Nha, Ireland, Tây Ban Nha cũng bị vạ lây. Những nhà đầu tư tầm cỡ thế giới họp lại với âm mưu đánh tụt đồng euro xuống mức có tỷ giá hối đoái ngang với đồng đô la. Ngày 23 tháng 4, 2010, Thủ tướng Hy Lạp chính thức kêu gọi các quốc gia châu Âu khác giúp đỡ. Nhưng Thủ tướng Đức Angela Merkel kiên quyết không muốn ra tay hỗ trợ, bên cạnh đó là sức ép từ cử tri, dư luận và báo chí Đức. Đến đầu tháng 5 thì bà nhượng bộ đôi chút và đòi hỏi phải có sự tham gia của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, một điều mà các nước châu Âu khác không hề mong muốn. Cuối cùng, một ngân khoản 110 tỷ euro được dành cho Hy Lạp với các điều kiện thắt lưng buộc bụng khắc nghiệt, dẫn đến một loạt các vụ biểu tình dữ dội của dân chúng, nhưng khủng hoảng đã lan đến các nước Nam Âu khác. Ngày 10 tháng 5 năm 2010, các bộ trưởng tài chính châu Âu họp tại Bruxelles như ngồi trên đống lửa khi thị trường bên ngoài có nguy cơ bùng nổ vì lo sợ khủng hoảng lây lan sang các nước châu Âu khác, thậm chí toàn cầu. Châu Âu đã quá chậm chạp khi ra tay cứu vớt Hy Lạp. Tổng thống Mỹ Barack Obama phải đích thân gọi điện thoại cho Thủ tướng Đức, và số tiền dành cho Quỹ ổn định tài chính châu Âu nhằm hỗ trợ các nước gặp khó khăn ban đầu chỉ có 60 tỷ euro, và phút cuối của hội nghị lúc 2 giờ sáng đã lên đến 750 tỷ euro. Thị trường chứng khoán mở cửa sau đó đầy phấn khởi, đồng euro trước mắt đã được cứu thoát.
Ngày 30 tháng 9, 2010, đến lượt chính phủ Ireland công bố cái giá phải trả để cứu vãn ngân hàng Anglo-Irish Bank cùng với một số ngân hàng khác lên đến 50 tỷ euro. Người dân công kích Thủ tướng Brian Cowen đã bảo lãnh cho các ngân hàng không hạn chế tình trạng vay nợ tín dụng bừa bãi dù không đủ khả năng chi trả, không ngăn chặn quả bóng địa ốc.
Thâm hụt ngân sách của Ireland lên đến 32% tổng sản phẩm nội địa, còn nợ công thì đến 100%. Với những con số đáng sợ này, không thể nào ngăn được thị trường tài chính nổi sóng. Bộ ba đã từng trợ giúp Hy Lạp là Ủy ban châu Âu, Ngân hàng châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế phải họp khẩn cấp. Ban đầu từ chối, nhưng cuối cùng Ireland phải chấp nhận kế hoạch hỗ trợ 85 tỷ euro và phải áp dụng chính sách khắc khổ. Đến ngày 18 tháng 10, thỏa thuận ngầm giữa Pháp và Đức tại Deauville lại đổ dầu vào lửa khi bà Merkel chấp nhận không trừng phạt các nước không tuân thủ được những điều kiện của Hiệp ước Ổn định Châu Âu, nhưng đổi lại, các nhà đầu tư tư nhân cũng phải chia sẻ một phần thiệt hại trong trường hợp phá sản. Hậu quả là trái phiếu của các nước có nền kinh tế yếu kém hơn liền bị bán tống bán tháo ra thị trường. Cuối tháng 11, các nước châu Âu đành phải cam kết sau 2013, phần chia sẻ của lĩnh vực tư nhân nếu phá sản sẽ được cân nhắc từng trường hợp cụ thể, và nhờ đó, đồng euro đã được vực dậy. Vào ngày đầu năm mới 2011, nếu nhiều người dân Estonia đã vui mừng khi nước mình chính thức gia nhập khu vực đồng tiền chung châu Âu, thì một số tự hỏi liệu có phải họ đang bước chân lên con tàu Titanic hay không?
Sau khi lướt qua những sự kiện nổi bật của năm 2010, cây bút bình luận với phong cách châm biếm nhẹ nhàng của Lạc Khoa đã đề nghị chọn nhân vật của năm ngoái là Trung Quốc.
Theo tác giả, Trung Quốc có mặt khắp nơi trong năm ngoái, từ lĩnh vực công nghiệp, thương mại, tài chính cho đến chính trị. Có quá nhiều tiền nên Bắc Kinh đề nghị cho châu Âu, vốn đang lung lay vì khủng hoảng vay tiền, đem đầu tư tại châu Phi, ủng hộ các nền độc tài nếu đánh hơi được dầu khí hay quặng mỏ, vân vân. Phương Tây vốn đã từng thống trị các nước khác trong nhiều thế kỷ, nay phải đóng vai người bị trị trước Bắc Kinh chăng? Nhưng bài báo kết luận, thay vì nghi ngờ hay sợ hãi, tốt nhất hãy song hành một cách thông minh với đại cường mới này. Sau đây là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Làng Nhạc Pháp cho ra mắt bộ toàn tập của nam ca sĩ Christophe, Tuấn Thảo phụ trách.
Lần đầu tiên Làng Nhạc Pháp cho ra mắt bộ toàn tập của Christophe. Tất cả các bài hát của anh đã được thu thập lại trên một bộ sưu tập, bao gồm tổng cộng là 20 cuộn CD, trong đó có 8 album nguyên tác, 9 đĩa đơn và 3 tưởng tập chọn lọc. Đây là dịp để cho chúng ta khám phá lại những tình khúc để đời của năm dân ca người Pháp. Nổi tiếng là một trong những thần tượng những năm 60, Christophe đã không thoát khỏi được cái hình ảnh của một ca sĩ chuyên hát nhạc trữ tình mà báo chí luôn gán cho anh. Nhưng mấy ai biết rằng Christophe khá âm tường về nhạc blues, thích sưu tầm các loại xe đua cũng như nghiên cứu về âm thanh thử nghiệm. Tên thật là Daniel Bivilacqua. Christophe sinh năm 1945 ở ngoại ô Paris trong một gia đình di cư người Ý. Bố anh là một nhà thầu xe cất. Thời còn nhỏ, anh học hành không siêng năng, tính tình bướng bỉnh mà lại thích chơi bời lêu lỏng, nên nhiều lần đã bị đuổi học. Cho đến năm 16 tuổi, anh đã phải đổi trường ít nhất là một chục lần. Không còn cách nào khác, gia đình phải đưa anh vào trường nội trú.
Sont jolies les mignonnettes. Je vais vous les présenter. L'une d'entre elles est la plus belle. Elle sait bien dire papa, maman. Quand à son frère il te prédit. Pour demain, la pluie ou bien le beau temps. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, des mignonnettes. Elles vous diront.
Chính vào cái khoảng thời gian này mà Christophe đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc của mình. Anh tự học đàn guitar và chơi kèn harmonica. Anh khám phá các tên tuổi nhạc blues như Robert Johnson và nhất là John Lee Hooker. Với sự trỗi dậy của phong trào nhạc rock, cậu bé còn thích nghe các điệu nhạc của Bill Haley, Little Richard và Elvis Presley. Đến khi ra trường, anh thành lập vào năm 1961 ban nhạc Danny Baby and the Hooligans với ảnh hưởng rất rõ của trường phái Anh Mỹ. Điều đó sẽ giúp cho tài năng của Christophe được tỏa sáng vài năm sau, khi mà phong trào nhạc trẻ ở Pháp trở nên cực thịnh. Do nam ca sĩ Richard Anthony khởi xướng đầu thập niên 60, phong trào này ban đầu bắt nguồn từ việc chuyển dịch sang tiếng Pháp các ca khúc Anh Mỹ. Có thể nói là so với các nghệ sĩ cùng thời, Christophe đã đi trước một bước, do anh thích nghiên cứu, nghiền ngẫm hai dòng nhạc blues và rock. Vào đầu năm 1963, anh cho ra mắt đĩa nhạc đầu tay, lấy cảm hứng từ âm nhạc của người Mỹ da đen. Có lẽ cũng vì thế mà đĩa hát này đã hoàn toàn không thu hút được sự chú ý. Mãi đến giữa năm 1965, anh ghi âm tình khúc Aline với nghệ danh là Christophe, thì lúc đó anh mới thực sự thành công.
J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage dans cet orage. Elle a disparu. Je suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider.
Phải mở một dấu ngoặc về cái giai thoại xung quanh biệt danh Christophe. Số là anh ghi âm bài hát này với người danh ban đầu là Danny. Danny là cách gọi thân mật của Daniel, tên thật của nam ca sĩ. Nhưng vào thời đó đã có một cô người mẫu kim ca sĩ tên là Danny. Để tránh sự nhầm lẫn, hãng đĩa đã quyết định vào giờ chót đổi tên anh từ Danny thành Christophe mà không hề vấn ý của nam ca sĩ. Điều đó dĩ nhiên không ảnh hưởng gì nhiều đến sự thành công của nhạc phẩm Aline. Bản nhạc này trở thành tình khúc của mùa hè năm 1965 với hơn 1 triệu bản được bán chạy. Từ đó trở đi, sự nghiệp của Christophe cất cánh. Trong vòng 8 năm liền, anh liên tục ăn khách với một loạt bài hát, trong đó tiêu biểu nhất vẫn là các nhạc phẩm Les Marionnettes, Những Con Rối, Les Amoureux Qui Passent, Những Tình Nhân Qua Đường, Main Dans La Main, Tay Trong Tay, La Vie C'est Une Histoire D'Amour, Đời Là Một Chuyện Tình.
Que c'est la nuit qui commence. Si tu t'en vas, que pour moi la vie même, c'est le temps que l'on égrène avec l'être que l'on aime auprès de soi. Tu le sais là, vie, c'est une histoire d'amour. I love you, I need you, mon amour.
lòng suy tư không nói, trăn trở chưa thành lời, nhưng hồn vẫn biết trước, dù không hề đoán được. Mai này người lên đường, sớm màn đêm buông xuống, đếm hoàng hôn chết muộn, tìm hướng ngày vô phương. Đời một câu chuyện tình, gieo hạt tối vào tim, cho tròn đêm đi kiếm, tìm đoạn cuối hành trình. Đời một trang sử tình, khép kín lật qua nhanh, bất hạnh bỗng nhiên thành, gần ta ngồi bên cạnh. Bóng người qua khung cửa, hiện về lời tiễn đưa, xưa kỷ niệm chia đôi, nay không còn sẻ nữa. Vĩnh biệt ta không nhận, mà sao người vẫn trao, vụt bay cuối chúng nào, đôi cánh buồn vô tận. Đời một câu chuyện tình, gieo hạt tối vào tim, cho nhức nhối thầm kín, kiếp người hết niềm tin.
T'aime, et je t'aimerai toujours, mon presque premier amour, ma tendresse, mon bonheur, ma douleur, je t'enferme au fond de mon cœur. Nous serons tous deux comme des amoureux. Nous serons si bien avant la
mort. 1973 đánh dấu một sự chuyển hướng trong lối sáng tác của Christophe. Anh ký hợp đồng với hãng đĩa Trefus và hợp tác với tác giả Jean-Michel Jarre để cho ra đời hai album mang tựa đề Le Paradis Perdu, những thiên đường đánh mất, và Le Mot Bleu, những dòng chữ màu xanh. Tác giả Jean-Michel Jarre, con trai của nhạc sĩ lừng danh Maurice Jarre, lúc đó vẫn chưa nổi tiếng, nhưng lần đầu tiên đưa nhạc khí điện tử vào dòng nhạc của Christophe. Hai album này không ăn khách bằng những tập nhạc trước, nhưng Christophe lại chinh phục được giới phê bình, vì trong mắt họ, từ khi anh mới vào nghề, Christophe chỉ là một ca sĩ nhạc nhẹ, chuyên hát nhạc ủy mị trữ tình, chứ chưa được công nhận như một tác giả thực thụ.
Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux, parler de sang ridicule, je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile de tous les mots bleus.
Sau được trình diễn tại nhà hát Olympia vào năm 1975, Christophe nghỉ hát một thời gian. Anh lập gia đình, có con và vẫn tiếp tục sáng tác, cho dù không có một ca khúc ăn khách nào đáng kể. Năm 1980, nhân dịp 15 năm ngày ca khúc Aline ra đời, bản nhạc này được tái bản với một lối hòa âm mới. Một cách bất ngờ, 3,5 triệu bản của tình khúc này được bán chạy. Lần đầu tiên trong lịch sử nhạc Pháp, một ca khúc tái bản của cùng một ca sĩ lại ăn khách hơn gấp 3 lần so với kỳ phát hành đầu tiên. Đã thành công đó để giúp cho Christophe trở lại trên tục đỉnh. Anh lập kỷ lục số bán với tuyển tập mang tựa đề Cliché d'amour, những bức ảnh chụp tình yêu. Trên album này, anh ghi âm lại nhiều bài cover từng ăn khách trước đó qua nhiều giọng ca khác. Trong số này có nhạc phẩm Dernier Baiser, Nụ hôn cuối cùng. Đây là phiên bản tiếng Pháp của bài Bésame Mucho, có lời khác hẳn với phiên bản Embrasse-moi mà Dalida đã ghi âm vài năm trước.
Bésame, bésame mucho, juste un baiser le dernier, comme un adieu mou. Bésame, bésame mucho, ta bouche douce, embrasse-moi, fais semblant de m'aimer. Dernier baiser, t'élèves contre mes lèvres, les yeux fermés, le corps en fièvre. Adieu seulement, ne te retourne pas, tu pourrais
avoir une ombre dans mes bras.
Trở đi, sức khỏe của Christoph dần dần sa sút. Nhiều vấn đề trong gia đình, đời tư khiến anh lâm chứng trầm cảm. Làn sóng nghệ sĩ của những năm 80 đè bẹp hẳn các thần tượng nhạc trẻ những năm 60. Chỉ có một vài gương mặt như France Gall, Sylvie Vartan hay Johnny Hallyday mới cầm cự nổi. Christoph không còn hứng thú gì với việc ghi âm và lại chuyển qua sáng tác cho một số nghệ sĩ trẻ dưới một bút hiệu khác. Mãi đến hơn một thập niên sau, Christoph mới trở lại phòng thâu để ghi ra một số sáng tác mới. Lần này, anh đoạn thuộc hẳn với những gì mà công chúng vẫn thường nghe nơi anh. Bằng chứng là anh đã chọn tên họ thật của mình là B. Villacois để đặt tựa cho album. Sau đó, anh tiếp tục trình làng hai tập nhạc khác, mà trong đó, Christoph không hề ghi ra một tình khúc nào với giọng ca của mình. Điển hình nhất là album Aimer ce que nous sommes, Hãy yêu những gì thật sự là ta. Giống hệt như nhạc nền của một bộ phim, gồm hầu hết là những bài nhạc không lời, giàu tính thử nghiệm âm thanh. Và qua đó, Christoph phá vỡ cấu trúc thông thường của một bài hát, tức là lời 1, lời 2, điệp khúc rồi đến lời 3. Với lối sáng tác này, anh bước vào thế giới của trực giác và cảm quan. Rất nhiều người hâm mộ giọng ca của Christoph trong giai đoạn đầu hoàn toàn bị bỏ rơi, nhưng đó chính là chủ ý của tác giả. Nhân vật B. Villacois không còn là ca sĩ Christoph uy mị như thuở nào. Nhìn lại, Christoph là một nhân vật đa diện. Anh tiếp tục ghi âm và sáng tác để thỏa mãn sở thích, chứ không còn nhất thiết phải chạy theo sự thành công hay số bán trên thị trường. Trong mắt của giới truyền thông báo chí, nhân vật này thật sự vẫn còn nhiều điều hết sức bí ẩn. Nhưng sau thời gian năm tháng, nhiều ca khúc của anh tiếp tục làm thủng thức hàng triệu con tim. Vì dù muốn hay không, Christoph vẫn là hiện thân của dòng nhạc Pháp trữ tình. Những cảm xúc đầu đời, ngất ngây đắm đuối trong điều thứ ngậm ngùi.
Elle a des yeux qui voient la mer à travers la pluie qui descend. Elle fait des rêves où elle se perd entre les grands nuages blancs. Elle ne sait plus le jour ni l'heure, elle a des larmes au fond du cœur qui lui font peur.
Ngày mai, sau bản tin thời sự sẽ có một điểm báo do Trọng Thành biên soạn và tạp chí thể thao Anh Vũ phụ trách. Buổi phát thanh ngày đầu năm dương lịch của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.